Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2012, nhằm ngày 12 tháng 9 âm lịch, tức là năm Nhâm Thìn. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tới kỳ 189 với cái bài thơ Đối Tượng Tham Thiền, có cái nhan đề là Thú Vui Thiền Giả, Thú Vui của Thiền Giả. Bây giờ là 4:30 hả? Mình làm việc có thể tới 5:30 cơ có được không? Hay là bữa nay tôi có thể bắt đầu tôi nói ít hơn nè? Xin báo với các Phật tử là tôi có thể nói ít hơn. Tôi nói ít hơn là ý tôi cũng muốn là nhắc nhở thôi, còn cái mà nghiên cứu để mà tu tập mà thiền định đó thì Phật tử cũng như tăng ni trẻ gần xa nghiên cứu thì nó có sách. Sách ra thì ở trên mạng internet thì sẵn có đầy đủ, nếu có phương tiện kéo xuống. Còn không thì sách in cũng có. Nên để ý đọc rồi thiền định, rồi tư duy, rồi tự mình phát huy cái nhận thức, cái sáng kiến của mình trên đường tu tập. Chứ còn tôi nói thì nói đúng là không có cỡ nào mà cho đủ đâu. Cũng không có ngôn từ cỡ nào mà nói cho hết ý kinh lời Phật được. Càng không bao giờ nói được tận cùng cái chân lý mà dùng ngôn từ mà nói được đâu. Cho nên đây là một chuyện cũng là vui chơi, nhắc nhở trên đường tu. Học chơi, thiền định, tu chơi. Tu cho tới khi nào mà thấy không có tu gì hết thì cái tu đó mới thật tốt. Tôi cũng nhắc nhở các Phật tử cũng như tăng ni trẻ học đạo hành đạo tu, nhưng mà tu từ từ mình uống nắng, mình huấn luyện, mình bồi dưỡng cho mình có cái nhận thức là không có tu gì hết. Tu tất cả mà không có gì gọi là tu hết, đó mới là tu thật tốt. Do vậy cho nên là tôi cũng xin nhắc một cái điều là mình nghiên cứu tu tập để mình tu chứ mà vào tay ra miệng là không có được rồi nha. Vào tay ra miệng nghe rồi học tập rồi nói bằng ngôn từ không à. Rồi mình thấy cái sai cái quấy của người khác thì nhiều, mà còn cái mình sửa thì mình không có sửa. Mình để nhìn ngó chỉ trích người khác, thậm chí là có những cái chuyện mà nói nó quá lố, không đúng sự thật cũng có. Là vì mình có cái kiến rọi rồi đó mà. Rồi mình đi rọi người khác, mình soi người khác không mà mình không có soi rọi mình. Cái đó có, đó là cái bệnh của chúng sanh. Cho nên là hôm nay lâu lắm rồi tôi mới nói lần nhắc lần, tôi cũng nhắc rồi. Phật tử cái ý đó, tăng đi cái ý đó. Còn phần tôi thì tôi cũng nói rõ về cái thân phận của mình. Tôi truyền đạo, tôi nhắc nhở, tôi có nói cái điểm xấu Nhưng mà cái điểm xấu của tôi nói đây là theo kinh điển phân tích, nhận thức, chỉ rõ cái nào là xấu, cái nào là cần tránh, cần bỏ. Nếu ai đó người ta làm, người ta nói, mình biết cái đó là xấu. Ta làm cái đó, mình biết ta làm cái đó là xấu, ta nói đó là xấu, ta hành động cái đó là xấu. Thế thì cái đó là cái điều đó mình thấy rồi mình biết, mình nói. Nhưng mà có cái điều là nhớ là không được nói tên, không được chỉ địa chỉ người ta. Chứ như tôi vậy là tôi làm, người ta gọi tôi là thiền sư hay giảng sư, tôi có quyền nói cái điều mà tôi thấy tôi biết. Nếu cái điều đó mà trong dân gian, trong xã hội, trong hàng huynh đệ với nhau mà có làm những điều là làm lỗi sai trái mà nó nghịch, phản nghịch lại với cái đường lối giải thoát giác ngộ, thì thí dụ như tôi vậy, tôi có quyền chỉ ra cái đó, tôi có quyền nói cái đó, có quyền nói ra để nhắc nhở mình và nhắc nhở người, tôi có quyền. Quyền đó là cái quyền thiêng liêng. Trên con đường nghĩa là tội tà phủ chánh. Trên con đường hoằng pháp lại sanh, cái người giảng sư, người thiền sư có quyền nhắc nhở nói cái đó. Cho nên tôi có nói là tại vì vai trò trách nhiệm và bổn phận, tôi có nói. Nhưng mà có cái điều là như tôi vừa nói đó, mình không được chỉ địa chỉ người ta, mình không được nói tên người ta. Nhưng mà những điều sai trái thì mình có quyền nói. Còn các Phật tử thì tôi khuyên không nên nói. Biết để mình sửa mình, biết để mình tránh xa cái chỗ đó mà không nên nói. Mình nói nhiều mình lỗ lã, mình chuốc lấy cái trần sa hoặc, cái bực bội, cái đau khổ cho mình và người ta không thích mình, người ta không thương mình nữa, mình lỗ vậy thôi, chứ mình không có được gì hết. Tôi xin nhắc nhở điều đó là cái điều mà gọi là tu đấy, chứ không phải tu là cái gì ghê gớm lắm đâu nha. Tôi nhắc hoài mà. Chư ác bạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tu là các điều ác không làm, tu là làm các điều lành, tu là sửa thân khẩu ý cho nó trong sạch. Là dạy của Phật là như thế, gọi đó là tu. Thành ra để ý những cái điều đó. Bây giờ nói cái bài thú vui của thiền giả đây. Thiền giả đây là không nhất thiết là phải để cho một nhà sư, một ông hòa thượng, hay một ông thượng tọa, hay một ông đại đức, hay là một ai hết. Mà ai cũng có quyền là thiền giả. Chỉ giả đây là cũng như chỉ giác giả. Giác giả là người giác ngộ, là chỉ cho Đức Phật. Thiền giả là cái người tu thiền. Cũng như độc giả là cái người đọc sách, đọc báo. Diễn giả là cái người diễn đạt cái gì đó, tuyên truyền cái gì đó, diễn thuyết cái gì đó. Còn thiền giả là cái người tu thiền. Mà tu thiền thì mọi người đệ tử Phật đều nên học tu thiền hết. Đạo Phật là gọi là thiền gia. Thiền gia đây là nó thuộc về nhà thiền, những người tu thiền. Thiền giả nó có cái thú vui của thiền giả. Mà về vui đó thì tôi cũng có làm rồi, làm mấy bài thơ để nhắc nhở mình và nhắc nhở người đó mà. Cái thú vui á, vui chẳng tìm, vui chẳng tìm xa cũng có vui. Chẳng cần phải tìm xa, chẳng cần phải tìm kiếm ở đâu hết. Có khi vui mình đòi đi xa, mình đòi đi nước này nước kia, xứ này xứ nọ để mình tìm cái thú vui. Cho nên là có bài vậy đó, vui chẳng tìm đâu cũng có vui. Vui tâm vui cảnh, lẫn vui rừng, vui đồi. Đi chơi mà rừng cũng có cái thú vui, đi chơi mà đồi mà núi cũng có thú vui, vui tâm vui cảnh lẫn vui đồi. Vui trời xanh ngắt, vui trăng sáng. Bằng ngày thì nhìn trời xanh, bằng đêm thì nhìn trăng sáng. Người thiền giả có cái thú vui trong trời, trời trong trăng sáng. Vui trời xanh ngắt, vui trăng sáng, vui bóng cây rừng, vui tự vui. Đây, thú vui của thiền giả là đó là một bài tôi viết về thú vui của thiền giả. Đã viết từ lâu rồi, bây giờ nhắc lại vậy. Nếu mà Phật tử nào có cái khiếu thơ đó, đổi cái chữ vui đó thành ra chữ chữ chơi cũng được. Có lần tôi cũng nói với bạn hữu thiện tri thức rồi, hay rủ tôi đi chơi, đi chỗ này chỗ kia chơi, đi du ngoạn du lịch chơi. Tôi thì lớn tuổi rồi, mà mình đi thì đi gần gần ít thì cũng được, nhưng mà nếu đi lâu đi xa thì nó thiếu cái tiện nghi. Mình lớn tuổi rồi mình chịu đựng không nổi, cho nên tôi cũng tự làm cái bài để an ủi mình, nhắc nhở mình, và cũng đồng thời nhắc nhở thật sự cái chung chung cho nhiều người cũng được đấy. Tôi đã làm cái bài chỉ chơi, chơi chẳng cần đi cũng được chơi, chơi tâm chơi cảnh lẫn chơi đồi, chơi trời xanh ngắt, chơi với chim hót, chơi bóng thông rừng. Vì chỗ tôi ở là một khu rừng cũng khá lớn, rồi nếu mà đi xa xa chút xíu, chừng dài 300 thước, 500 thước thì có những khu rừng mênh mông. Cho nên tôi nói rằng chơi bóng thông rừng, chơi tự chơi. Đấy, thì những cái bài như vậy để nó nhắc nhở cho cái người thiền giả tìm một thú vui, một chỗ chơi, cảnh chơi mà không cần tốn kém nhiều và cũng không mất thời giờ nhiều. Còn ở đây cái bài thú vui thiền giả này á, thì cái bài này nó như thế này. Thú vui thiền giả lặng lẽ lìa xa náo nhiệt vui. Thiền tâm quán vật khoảng tươi cười, trong trời ngoạn cảnh nghe chim hót, tọa thị đồi thông lộng gió chiều. Cái bài này rất là thật, cái thú vui thật của tôi trong cái chỗ ở của tôi có những cái điều kiện như thế này, và thật sự tôi có thưởng thức những cái vui như thế này. Cho nên tôi ghi ra đây là cái lẽ thật, cái cảnh thật. Lặng lẽ lìa xa náo nhiệt. Chỗ tôi đó thì tôi báo cáo Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ đó, nó thật sự là nó không có xa, nó không có xa làng xa xóm, nhưng mà mình được một cái địa thế tốt là mình ở trên đồi, cho nên là xung quanh đó bà con làng xóm ta ở dưới cái chân đồi đó thì cách mình không có xa, cách mình một cái đồi vậy thôi, nhưng mà coi như là xa lắm. Tại vì mình ở trên cao so với nhà lầu đó, có lẽ là cái đồi cái chỗ mình ở đó bằng cái lầu 4-5 tầng gì của người ta so với mặt đất. Tại ở trên cao, ở thế thông thường ta gọi là thế thượng phong ha, ở trong cái đồi thông cho nên tốt lắm. mà nó lặng lẽ lìa xa náo nhiệt, đây là cái điều có thật. Tôi thường ở trong cái cảnh lặng lẽ và xa lìa được tất cả những cái náo nhiệt. Bà con ở đây người ta trồng cà phê, cho nên là ai cũng trồng cả một mẫu, hai mẫu, ba mẫu cà phê, cho nên ai cũng cần cù làm ăn hết. Thành ra chẳng có ai ở không mà đi chơi với ai. Và lại nó phần mình thì mình cũng chẳng có nói chuyện mình làm ăn hơn thua phải quấy giá mắc giá rẻ gì. Do vậy mà mình ở trong một cái môi trường, một cái quang cảnh thật là lặng lẽ, lìa xa tất cả những cái náo nhiệt. Mà mình lại có cái chất thiền, cho nên nó vui. Nó vui do lặng lẽ, do lìa xa, là do cái điều kiện làm cho mình đóng bít được lục căn đối với lục trần. Đó là cái câu thứ nhất, gọi là lặng lẽ lìa xa náo nhiệt, vui. Câu thứ hai là thiền tâm quán vật, thoáng tươi cười. Cái này thì tôi cũng nhắc với tăng ni trẻ, với Phật tử. Chúng ta phải học tập tu thiền hết, ai là đệ tử Phật cũng nên tu thiền. Mà nhắc tới tu thiền á thì tôi cũng thường hay nhắc hoài đó. Đạo Phật của chúng ta bây giờ, khi mà đạo Phật mà truyền sang qua Trung Quốc á, tôi nếu mà tôi nói cái này nó thành ra vô tận rồi nha, thành ra vô tận à, các vị có thể không muốn nghe, là tại vì tôi nói vô tận mà, nói bao nhiêu cũng được. Nói mấy ngày cũng chưa hết đâu. Khi mà Phật giáo truyền qua Trung Quốc, nó có những cái từ mà nó phát hiện ra. Cho tới năm nay tôi 85 tuổi, gần 86 tuổi, tôi phát hiện ra cái từ nghe rất dữ dằn, mà nếu mình chủ quan là mình binh vực đó, nghe nó hay ho lắm, mà kỳ thật nó dễ ẹt. Tôi nói cái từ dễ ẹt cái các vị nghe cười, nói sao tôi nói ngôn từ bình dân tầm thường dữ vậy, chứ thật sự nó dễ ẹt. Những ông tổ mà tu hành đắc đạo, thông minh trí tuệ, từ Tây Dịch mà qua Trung Quốc có không phải lễ đâu, cũng khá nhiều, nhưng mà nói bằng nhiều lắm thì không phải, không có. Thành ra có những vị tổ từ Trung Quốc truyền đem kinh điển qua, từ Ấn Độ mà đem kinh điển qua Trung Quốc truyền bá rồi dịch thuật ở đó, có những ông tổ xịn, tôi dùng tiếng ngôn từ tiếng lắm, tổ giỏi, tổ có tu có chứng, nói thì tiếng lắm gọi là tổ xịn. Nhưng mà cũng có những cái ông mà đem những cái thứ kinh phải nói là tầm bậy tầm bạ trong đó mà mình đâu có biết, rồi cũng mang qua, rồi cũng dịch thuật, rồi cạnh tranh với Phật tổ, nói rằng kinh điển của Phật giảng về dạy về giáo lý tứ đế, về cái tạng A Hàm đó là tiểu thừa, còn kinh điển mà của tôi đem qua từ Ấn Độ đem qua và tôi dịch đây gọi là kinh điển đại thừa. Nhưng mà thật sự không có phải vậy đâu. Cái đại thừa đó thì dùng cái kinh điển của mình mới sáng tạo ra là đại thừa, còn kinh điển của Phật nói là tiểu thừa đó, cái đó tôi không chịu. Tôi nhắc nhở với Phật tử cái đó mình phải không đồng ý cái đó. Giáo lý của Phật đủ sức dạy cho con người ra khỏi tam giới, ra khỏi dục giới, xa lìa được dục giới, ra khỏi sắc giới, ra khỏi thế giới vật chất, và ra khỏi vô sắc giới, là những cái tư tưởng, những cái sai lầm quyến hoặc qua đường của con người. Thế thì kinh điển của Phật trong cái tạng A Hàm đó là quá rõ ràng, nhắc nhở rầy trách, hướng dẫn dẫn đi con đường phải, người đệ tử Phật phải xa lìa ba cái lãnh vực đó, ba cái nguồn tư tưởng đó. Một là dục vọng, ai mà còn nhiều dục vọng mà không chế ngự, không khắc phục được là người đó gọi là người ở trong dục giới, người ở cõi dục là người đó là chịu nhiều đau khổ. Ai là người đam mê vật chất, cho rằng chỉ có vật chất là thiệt, tất cả không có gì khác, ngoài vật chất không có gì khác, đam mê vật chất để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ chấm 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 chấm, tôi nói chỉ ỉa các vị không chịu thôi, tôi không dám nói nữa. Chứ sự thật là kiếp con người mình nếu không khéo là cạnh tranh nhau, là giết chóc nhau, là tàn sát nhau ghê gớm, độc địa ghê gớm, mà để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ chấm 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 mày ỉa tại tôi cử thôi đó, chứ tôi nói thẳng vậy đó, chứ không có gì khác hết. Cho nên là tôi mới phát hiện ra một cái câu mà tôi nói là tôi biết rằng là có vị bằng lòng mà có vị cũng không bao giờ bằng lòng nổi. Tôi nói rằng cái trần gian này, tất cả những cái gì trong trần gian có, mà người ta cho là có đó, kỳ thật không có cái gì để cho ai được. Câu đó nghe kỳ lạ, người ta nói tôi là lẫn lộ gì đó, khùng hay gì á, nó nghe kỳ, mà tôi nói là không có cái gì để cho ai được. Đó là nói về sự việc trên đời này, không có cái gì để cho ai được. Đó là phần đối tượng, còn phần chủ thể thì gọi là được đó hả? Tôi nói rằng là không có ai được cái gì. Đó là cái phát hiện mà người ta có thể nói tôi là khùng, là nó kỳ dị, kỳ quặc. Nhưng mà các vị mà nếu mà nói tôi khùng thì cũng được thôi, không sao hết á. Nhưng mà tôi nhắn nhủ các vị thiền, cái bằng thiền định, để tư duy về cái ý tưởng đó, các vị mà thật sự khách quan mà thiền định mà tư duy, các vị sẽ thấy cái điều tôi nói là không có lệch tí nào của ý Phật, của lời kinh. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Phật đã dạy thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, tâm thì ác nguyên, hình vi tội tẩu. Và Đức Phật dạy như thị quán sát, tiệm ly sanh tử, có nghĩa là mọi vật, tất cả mọi vật hiện tượng trên thế gian này là vô thường. Quốc độ, bất cứ là quốc độ nào, hãy nói tới chữ quốc độ là phải quy thúy, là tạm bợ nha. Cho nên là tu pháp môn tịnh độ nó coi chừng á. Tôi nói các vị cũng là bất đồng với tôi nữa, phê phán tôi đó. Đã quốc độ là quy thúy, cõi nước là mong manh, là tạm bợ. Bằng cớ là cõi nước ở trên mặt đất này đó, có cõi nước nào yên đâu? Giặc giả chiến tranh cướp giật giành giật rồi giết hại tàn khốc nhau từ hồi có con người tới giờ. Tôi đọc những quyển sách mà họ giới thiệu đại cương về 5.000 năm lịch sử Trung Quốc, mà các vị nào mà kéo mạng xuống mà nghe coi, châu cha ơi, tất cả những triều đại vua chúa đều là tàn sát giết chóc lẫn nhau, trong đó có cha con giết lẫn, con giết cha để cướp ngôi, rồi con giật vợ của bố, rồi anh em giết nhau tàn khốc. Ai mà đọc cái đó nghe rồi cái dòng dõi của như là khôn ngoan ghê gớm, là như dòng dõi của họ Tào, là Tào Tháo. Tào Tháo giành giật trong thời kỳ Tam Quốc để lại cho các con cái lập ra cái phe gọi là nhà Ngụy đó. Sau đó anh em tàn hại giết lẫn nhau. Còn cái tay ghê gớm mà đối thủ với Khổng Minh đó là Tư Mã Ý đó, khôn dữ lắm, khôn đối địch với Khổng Minh chứ không phải vừa đâu. Lướt qua Tào Tháo như chơi đấy. Vậy mà để cuối cùng rồi cái dòng họ Tư Mã mà cướp được cái nó về cái tài Tam Quốc mà về dòng họ Tư Mã đó. Sau đó rồi con Tư Mã là tự giết nhau, rồi cháu Tư Mã tự giết nhau, rồi cháu có cũng tự giết nhau chết. Coi như dòng họ Tư Mã sau này là gần như là tự tiêu tự diệt nhau ghê gớm. Rồi cuối cùng rồi thì các cái dòng họ khác người ta lên ta làm vua, mà dòng họ khác lên làm vua rồi cũng tự tiêu tự diệt lẫn nhau. Thí dụ như là Lý Thế Dân mà mình làm thành tựu rồi thì vừa lên ngôi thì là chưa lên ngôi là hai người anh đã thuốc bỏ thuốc độc cho mình rồi. Và cuối cùng mình đi giết hai người anh mình. Rồi còn Lý Thế Dân vậy mà có vợ rồi, con mình nó lấy vợ mình nữa chết, trời Phật ơi. Nghe cái đó là hải hùng luôn. Võ Tắc Thiên nó vậy, Võ Tắc Thiên đẹp lắm mà thông minh đó. Mà con của Lý Thế Dân là Lý Trị đó. Là ổng chết rồi cái rồi nó rước cái cô Võ Tắc Thiên nó đem về nó làm vợ. Sao rồi Võ Tắc Thiên lại đoạt ngôi của Lý Trị. Rồi lên làm hoàng đế, xưng là nhà Chu, đổi bỏ nhà Đường. Cho nên là giết nhau vô số kể như vậy. Thì tôi hỏi chứ có cái gì để cho ai được? Nếu mà được thì một người được thôi chứ sao lại đổi hoài vậy? Đổi chúa, đổi ngôi, đổi chức tước địa vị. Còn trong hàng triều đình thì thôi thì bị giết chết liên tục. Chết Trung, chết theo kiểu của Trung, bị nịnh làm chết, rồi nịnh nó thì chết theo kiểu của nịnh, bị người Trung tiêu diệt. Và cuối cùng á, không có cái gì để cho ai được, và cũng không có ai được cái gì ngoài cái sự ăn mặc ở của ỉa mấy mươi năm. Có người gọi là mấy mươi năm chứ có người ít xịt à. Cạnh tranh không có được mấy năm là chết ở trong cái cạnh tranh đau khổ có mấy năm trời là xong hết cuộc đời đấy. Cho nên là qua cái thiền quán của tôi đó, tôi nhìn sự việc cuộc đời tôi kết luận hai câu vậy đó. Cõi đời này không có cái gì để cho ai được, và cũng không có ai được cái gì. Đó là thu vui của thiền giả, thiền là vậy đó. Thiền vậy để chi? Để mình tự nói với mình. Tự nói với mình rằng này, ta nói cho từ thông mày biết. Đô la tỷ tỷ có gì hay? Sống ở không an, chết tại mày. Mày đó, đây là tôi dùng cái mày chỉ cho đô la đó. Sống không an là vì đô la, mà chết là cũng không ổn là tại đô la. Sống ở không an, chết tại mày. Giám đốc con giám đốc công ty hay tổng thống, sa cơ hùm xám cũng như nay. Tôi dùng cái từ hùm xám đó là trên đời này mà cái người nào làm quan mà dữ dằn ghê gớm, người ta sợ hãi ghê gớm đó, quyền hành ghê gớm đó, ở thế gian người ta gọi là đó là con hùm xám. Hùm xám ở tỉnh đó, hùm xám ở cái miền đó, mà sa cơ rồi hùm xám cũng như nay mà mắc bẫy rồi, bị tên bị thương rồi thì người ta đem về người ta gọi là khô nai, rồi thịt nai bảy món, cũng như thịt cầy bảy món, thịt bò bảy món, thịt nai cũng làm tám món bảy món cũng được. Mà khi sa cơ rồi thì hùm xám cũng như nai đó, là vậy đó. Cho nên không có gì để ai được, không có cái gì là không có ai được cái gì là vậy. Để tự mình nhắc mình, rồi cũng nhắc cho những ai là bằng lòng đi con đường của Phật đó, là nó nhẹ dữ lắm. Nó nhẹ là vì mình dẫn ly. Mình đọc cái bài này nữa nè. Lặng lẽ lìa xa náo nhiệt đó. Mình dẫn ly những cái cảnh náo nhiệt, những cảnh phồn hoa, những cảnh là quý tộc, những cảnh tiền tài, danh vọng địa vị, lặng lẽ lìa xa. Nó làm cho mình có một cái vui mà không bao giờ mất. cái bài này nhắc nhở cái đó. Tôi nó có cái là khi mà nói tôi nhắc nhở tôi nói được hoài, cho nên là tôi định bữa nay về tôi nói chừng 30 phút thôi, nhưng mà hình như không được. Nó trong cái đầu nó vô tận, nói bao nhiêu cũng được, thành ra nói ít không được, mà nói nhiều thì cũng chưa chắc đã hay. Nói nhiều quá người ta nghe thì nói sao cái ông này nói dai, nói dài, nói dở, nói dài dột, rồi người ta không chịu được, người ta cũng đâu có ưa. Nhưng mà nói nhiều chuyện cần nhắc nhở cho mình, nhắc nhở cho những người khác. Thiền tâm, phải học cái tâm mình phải để tu thiền ở nhà, thiền là tư duy đó. Cho nên tu thiền á không có phải là đợi thiền viện gì hết trơn á. Những cái ông mà làm những cái điện thoại, những cái iPod, những cái laptop, những cái vi tính ngày nay, viễn thông, vệ tinh rồi đó, họ tu thiền không đó. Làm cái xe tự hành, vệ tinh gì đó, cái phi thuyền không gian, bây giờ lên tới quả tinh rồi đó. Ngồi dưới đất này mà điều khiển xe tự hành ở trên quả tinh đấy là người ta do thiền mà ra đó. Rồi bây giờ máy bay không có người lái mà đi bắn người giết người được mà không có người lái đó cũng là do người ta tu thiền đấy. Rồi làm quả tiễn liên lục địa, rồi tàu lặn, rồi nhà điểm nguyên tử rồi đó cũng là do người ta thiền đấy. Nhưng mà cái thiền đó ta gọi là thế gian thiền. Thế gian thiền ta gọi là phát minh, ta gọi là khoa học. Thì cái thiền đó để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ ỉa, xin lỗi. Cái từ đó thì phải nói thì phải ngừng, chứ nó quen rồi nói không ngừng, cứ nói thẳng vậy ta không chịu. cái từ đó ta cử dữ lắm á. Nhưng mà tôi nghĩ là cử cái đó là cũng chưa tu thiền được, cho nên là tôi nói lỡ lời vậy đó. Nhưng mà ai đó tu thiền là đừng có sợ cái từ đó, còn sợ là không có được. Trên đời này không có cái gì thiệt, thì chẳng lẽ có cái chữ ỉa là thiệt hay sao? chẳng lẽ có cái tiếng đó gọi là tục là thiệt à? Rồi nghe rồi ghét rồi giận rồi nói cái ông này nói gì dữ, nói thô tục không vừa ý mình, rồi không nghe nữa. Ủa, giảng pháp dây không, duyên sinh duyên quyển, chẳng lẽ có chữ ỉa là thiệt à? Vậy mà tôi bị phê phán dữ lắm nè. Người ta nói sao, nói nghe làm như thế, thiếu văn hóa. Văn hóa là cái gì? Văn hóa là mình đang ở sao mà cho thân khẩu ý mình nó, cho nó đem lại sự an vui cho mình và cho người, gọi là văn hóa. Chứ còn cái ngôn từ mà mình gọi là cái đó, ngôn từ đó là quý tộc, là thanh khiết, là văn hóa. Còn cái ngôn từ nào đó mình không chịu, mình nói không văn hóa, cái đó không phải đâu. Cái đó là còn non nớt dữ lắm đối với đạo Phật. Đối với đạo Phật là không có gì là thiệt. Thì tất cả ngôn từ là phương tiện để diễn đạt, để nói lên cái gì, để nhắc nhở cái gì, để giáo dục cái gì. Chứ không có cái từ nào gọi là không văn hóa mà hay là tục gì hết. Đó là mình học Phật á. Còn thế gian á thì người ta có sắp ra một số từ mà người ta gọi là tục, người ta gọi là không văn hóa, cái đó có. Nhưng mà đạo Phật thì không sợ những cái gì vậy. Tại sao tôi nói như vậy? Tôi nói như vậy mà những người mà có học Phật kỹ là nghe cái hiểu liền nha. Bởi vì tôi nói câu này là cả bao nhiêu trăm lần rồi. Mà cái câu này là do Mã Minh Đại Sĩ nói này nha. Tôi viết ở trong cái luận Đại Thừa Khởi Tính đó, rằng nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm diên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố danh chân như. Rằng các pháp là chân như, mà chân là bất khả khiển, như bất khả lập. Đã gọi là chân như là mình dùng ngôn từ mình nói không bao giờ mình nói trúng được, mình diễn tả mô tả cách nào cũng không tới được, không trúng được. Và mình muốn nói cho nó thậm tệ đi nữa, xấu xí cỡ nào đi nữa, mình cũng không nói hết được, đưa nó tới cái chỗ xấu xí thậm tệ được. Và mình muốn phán dương mình tân bốc đưa lên cỡ nào mình làm cho nó đẹp hơn nữa cũng không được, tại vì nó là chân, là không thể bồi dưỡng làm cho tốt hơn nữa được, tại vì nó là như, muốn làm cho nó xấu hơn cũng không được. Các pháp là chân như, do vậy cho nên nó xa rời ngôn ngữ. Ngôn ngữ mình nói không có trúng đâu. Mình nói cái từ mình gọi là thiệt tốt nó cũng không trúng được chân lý. Mà mình nói mình gọi là tục tiểu, thiệt tục tiểu cũng không trúng được cái tục tiểu đó. Cũng không có cái chân lý đó, không trúng được. Xa lời ngôn ngữ, xa lời danh tự, xa lời ngôn thuyết. Nghĩ ngợi còn không tới nữa các bạn. Nghĩ ra rồi là mất rồi mà. Đấy, các pháp là chân như là vậy đó, cho nên là cái ngôn từ mình đừng có bất bẻ với ngôn từ. Về mặt tục đế thì mình có quyền bất bẻ, mình có quyền chê khen, nhưng mà học Phật thì nó đạt tới cái chỗ mà nghĩa là văn tự ngôn ngữ coi như không có gì hết. Do vậy mà Đức Phật thuyết pháp gần 50 năm vậy đó, mà tới chừng gần cuối đời rồi Đức Phật nói: phàm phu đệ tử ta không biết cái nói ta, nó nói Như Lai có thuyết pháp, chứ kỳ thật là Như Lai có thuyết gì đâu, Như Lai có thuyết pháp gì đâu. Bởi vì giảng pháp rồi nó là nhiều lắm, mà Như Lai chỉ những cái điều sai trái để mà tránh, để mà chừa, để mà bớt đau khổ vậy thôi, chứ cái mà Như Lai biết đó, nó nhiều như nước biển của bốn biển vậy. Mà còn cái mà Như Lai nói ra để dạy cho các Phật tử để tránh những điều đau khổ, tội lỗi đó, thì nó ít giống như nước mà múc ở trong cái bàn tay. Do vậy cho nên là ai mà nói Như Lai có thuyết pháp là người đó phỉ báng Như Lai đấy. Bởi vì chân lý không có nói hết được. Đấy là nói hoài, tôi thì nói hoài, đủ ngôn từ để nói hoài đó nha. Nhưng mà nói nhiều quá người ta nghe không được, người ta cũng nói mình khùng vậy hả. Thiền tâm quán vật thoảng tươi cười, quán vật rồi tự cười à. Cho nên là cái cuộc đời này á, nếu mà mình thấy được cái chân lý rồi chỉ có cách là tự cười thôi, chứ không có nói cái gì trúng hết. Mà nói với ai bây giờ? Cho nên tôi có làm cái bài ca đi chơi đó. Ai biết được lòng tôi rống rang, nhìn hữu vi như bọt mèo, trong qua giảng pháp lao sao vô cùng diệt sanh, tôi quát nhiên nở nụ hoa cười. Cười chơi vậy thôi, cười chơi, cười vậy biết rõ, nói gì cũng không bao giờ trúng. Cho nên cái bài mà nói gì cũng không bao giờ trúng, cũng có một bài thơ đó: tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân, cảnh vật vũ trụ tôi tiêu dao rồi, cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sự vật thú vị tôi cười, và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Cho nên là nhận thức được chân lý rồi là thản nhiên cười vậy, chứ không phải làm gì hết. Nếu mà có 5-3 người kế bên đó, mình nói chưa chắc người ta nghe, chưa chắc người ta nghe, người ta hiểu được cái cười của mình. Bởi vì cái cười đó, cái tỏ ngộ chân lý đó, như tôi cũng tôi nói nữa, tôi nhắc nhiều lần rồi, như nhân ẩm thủy mình lẫm noãn tự tri, nhận thức chân lý có tự mình tư duy, tự mình trình định, tự mình nhận thức chân lý. Chứ còn là mình đem cái chân lý đó mình nói cho người ta ngồi cái bên đó, người ta nghe chưa chắc người ta đã hiểu. cái người mà nghe có khả năng hiểu là cái người đó phải tu thiền. Nghe rồi rồi tư duy thiền định thì mới có thể hiểu, chứ không phải là không hiểu. Nhưng mà phải tu thiền rồi mới hiểu, còn mà không không hiểu. Do vậy cho nên là tỏ ngộ chân lý rồi có một nhãn miệng mà cười chơi vậy. Thiền tâm quá vậy thoảng tươi cười, cười và biết rõ nói gì cũng cũng không bao giờ trúng. Trong trời ngoạn cảnh nghe chim hót đại thiền giả là vậy đó, vui chẳng tìm đâu cũng có vui, vui tâm vui cảnh lẫn vui đồi, vui trời xanh ngắt, vui trăng sáng, vui bóng thông rừng, vui tự vui. Nhìn trời rồi nhìn cảnh vật rồi nhìn rồi nghe chim hót rồi nhìn cái bông hoa rừng nó nở, rồi thấy nước chảy róc rách ở trong khe, rồi thấy lá rụng hoa rơi, đều là những cái đối tượng mà để cho thiền giả khởi một cái niệm vui một cách nghĩa là không nói được, không nói cho ai nghe được hết. Rồi thì tỏa thủy đồi thống lỏng gió chiều, ôi thì đi vậy đó, rồi thưởng thức vậy đó, rồi nhận thức vậy, rồi tư duy vậy đó. Rồi thì bây giờ chỉ có cách là tỏa thủy ở dưới lá thông, ở dưới lá cây gì vậy, mà nếu mà chơi mà hơi ngon chút xíu á, có ý tới trước thì sắp theo cái giọng. Thí dụ như tôi đây là tôi đi rừng thì tôi hay sắp theo cái giọng, và tôi dụng ý là tôi bồi dưỡng cây thông cho nó cách nhà 2 thước 3 thước 4 thước cây, để đặng mà sắp theo cái giọng, rồi cái rồi mình treo cái giọng lên, cái mình ngồi đó, ngồi trên cái giọng, ngồi trên cái giọng đó để bà tọa thiền trên cái giọng ra nhà, chứ không có bắt người ta vô ngồi rồi dắt cây gọi là cây bê cây tích trượng rồi đi đập trên vai rồi đó. Cái đó là thiền, đó là thiền 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 theo cổ điển nó kêu bằng gì đó, nghĩa là thiền mẫu, tu theo kiểu thiền mẫu, bắt ngồi có hàng vậy. Cái rồi chích cái ông mà cầm cái cây về đập nó cũng chưa biết là thiền là cái gì nữa mà đi đập người ta. Cho nên cái đó tu thiền mẫu đó, thì nếu mà người ta bắt mình chịu rồi mình cũng vô ngồi với người ta cho biết. Nhưng mà kỳ thật là tu thiền không cần phải có thiền mẫu như vậy. Tu thiền là tọa thị bất cứ là ở đâu, ở đồi thông, ở dưới bóng cây rừng, hoặc là ở trên gập đá nào đó, hoặc là ở trên mé suối, hoặc là ở bãi biển gì đó, đều là tu thiền được hết. Bởi vì chữ thiền là tư duy tu, là tĩnh lự, là mình tiếp xúc với một cái đối tượng nào đó, rồi mình cái tâm hồn thanh tịnh, mình tư duy. Thí dụ như giờ tôi đem cái đàn ra, tôi đàn chơi đó, mà các vị bảo tôi nói về thiền bằng cái đàn á, tôi nói cũng buổi này qua buổi kia, ngày này qua ngày nọ cũng được nữa. Chứ không phải là thiền là đợi nhìn ông Phật, nhìn cái tượng Phật ngọc mới thiền đâu. Xin lỗi ai mà nhìn tượng Phật ngọc mà thiền đó là coi chân á, quá tệ đó nha. Đem một cái đàn ra mà khải là hát cái bài như tôi hát nãy đó. Xin các bạn nhìn lui quyển thân, đời đã hơn nửa đời, mong manh năm tháng qua màu rõ là mong manh, lưu luyến chi thề cuộc vô thường. Hát vậy đó cũng là thiền đó. Hát mà vẫn gọi là thiền mới ngộ chứ. Mà nếu mà ai chê hát thêm bài nữa, cái bài chót chữ gì chứ? Ai chê hát thêm bài nữa, ôi cõi tạm trần gian xa chi. Lạy Thế Tôn dạy rằng, nhân sinh vô ngã vô nhân tựa hồ không qua, vui thu chi vật điệp mờ lầu
canh
già. Vui thú chi vật điệp cành đêm dài. Anh già nó quên vậy mà tôi giao rồi nó lộn nó lại nó quên hát tiếp vậy đó. Thiền không á, thiền gì? Thiền là cõi tận trần gian xá chi, đừng có quý nó, đừng có quý cõi tận trần gian, kể cả tiền cũng vậy nữa. Tiền thì hát nãy bài rồi, bài đô la rồi, giờ hát bài Việt Nam cũng được. Ấp yêu tỷ tỷ Việt Nam đồng, Việt Nam đồng tức là tiền Việt Nam á. Ấp ôm tỷ tỷ Việt Nam đồng, chẳng học không hành đạo sắc không. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. À vậy mà mình mê nó là không được đó, mình không học là không hành là mình xa cơ à nghe. Có thể xa cơ à. Rồi thì hôm sớm cũng như nay à. Ấp ôm tỷ tỷ Việt Nam đồng, chẳng học không hành đạo sắc không, bất giác theo dòng sanh bệnh tử, thập thò em cháu nhóng long nhông. Cái bài thơ này, cái bài thơ này là xuất cảnh là bởi vì có một cái bà nó giàu lắm, vàng cũng nhiều mà bà không có con cái gì trơn á, mà bà không chịu cho con cái nào giúp đỡ gì hết á, ở mình vậy á, tới chừng già chết rồi cái rồi nó lòng vòng nhóng ở trong 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 bệnh viện, nghe nghe tắt thở rồi cái nó tự về nó lấy chìa khóa nó mở mở lấy sạch mắt không còn gì hết. Tới chừng cái người mà có trách nhiệm thật sự để kiểm tra đó thì không còn lượng vàng nào, cũng chẳng còn xu nào. Đây, cái đó là cái chuyện thật của cuộc đời mà tôi đã nghe những người ở trong cái hoàn cảnh đó ta cho tôi biết nó như vậy. Do vậy cho nên là mình học cái này là để là mình lánh xa, tự mình sửa mình tìm một cái vui chân thật.
Năm giờ rưỡi rồi.
Tìm một cái thú vui chân thật. Mà thú vui chân thật đó là tọa thị đồi thông lòng gió chiều là có thể vui được đó nha. Đọc lại lần nữa. Lặng lẽ lìa xa náo nhiệt vui, thiền tâm quán vật thoáng tươi cười. Trong trời ngoãn cảnh nghe chim hót, tọa thị đồi thông lòng gió chiều. Rồi tính nói có 30 phút thôi mà giờ nãy giờ 1 giờ đồng hồ rồi. Chưa chắc ai nghe mà mê, phải không? Nhưng mà tại cái nghiệp của mình đó mà. Cái nghiệp của mình nó nói vậy đó, cũng như mấy người ta gọi là tám đó. Chữ tám là do cái vở kịch đặt ra, tám là ưa nói tùm lum, nói tài lê, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện xa chuyện gần gì cũng nói hết thì gọi là tám. Cái đó là cái nghiệp của người ta. Còn ở đây thì mình cái nghiệp là từ chùa mấy mươi năm rồi, cho nên giờ đụng vô chữ nào nói hoài, nói được hoài. Tóm tắt là mượn cái bài mấy câu trong cái Trực Chỉ Đề Cương nè. Trực Chỉ Đề Cương có cái đoạn vui và thú vui, chỗ vui cảnh vui thì con người không một ai không thích và không biết thích, ai cũng thích vui hết á. Tuy nhiên có những thú vui đáng thích mà cũng có những thú vui người trí phải viễn ly. Có những thú vui người trí phải viễn ly à. Vui cờ bạc, tôi nghe chỗ Las Vegas gì đó bên Mỹ đó, chỗ chơi ghê gớm. Ở Hồng Kông cũng có chỗ cờ bạc ghê gớm, ở Trung Quốc cũng có chỗ mấy cái chỗ gì là cờ bạc ghê gớm lắm. vô đó là đủ thứ vui và trong đó có cờ bạc, thì người ta chết cũng nhiều lắm, là do cái vui đó. Cái vui có mất, mất cả mạng luôn. Cho nên cái vui phải phải tránh, phải dâng ly. Có những thứ vui không bao giờ mất, lại cũng có những thứ vui không bao giờ mất, là cái vui của Niết Bàn á. Cái vui Niết Bàn, cái vui mình tự tạo ra đó. Cái vui mà do lặng lẽ lìa xa, náo nhiệt đó. Lại cũng có những thứ vui người ta cho là rất vui, thậm chí là đa số người rất thích, nhưng đó là những thứ vui mong manh tạm bợ, chỉ là lạc thú nhất thời. À, cái vui trong những cái sòng những sòng cờ bạc quốc tế, những chỗ ca vũ nhạc kịch, những chỗ vui, những chỗ hát, những chỗ đủ thứ vui, nhưng mà cái vui đó là vui rất dễ mất. Tục ngữ của dân gian, của dân tộc Việt Nam thường nhắc nhở, có cái tính cách răn đe và cảnh cáo rằng không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Cái vui của thiền giả là cái vui của người đệ tử Phật có học đạo, hành đạo và trên đường đạt đạo. Người đệ tử Phật, một thiền giả, một thiền sư có thể tự xây dựng đào tạo cho mình một nếp sống, một thái độ, một hành động đem lại cho mình sự an vui không thể mất. Đấy, cái vui không thể mất là cái vui vui tâm, vui cảnh, vui trong thiền định, vui trong viễn ly. Viễn ly căn cảnh, viễn ly trần mới có thể đem lại cái vui thiệt. Bởi vì viễn ly căn cảnh, viễn ly trần là cái viễn ly đó, đó nó mới đưa mình ra khỏi tam giới, ra khỏi cái khái niệm về về dục vọng, tức là ra khỏi dục giới. Nó đưa mình ra khỏi cái khái niệm, cái ý tưởng đam mê về vật chất, tức là nó đưa mình ra khỏi sắc giới. Và nó làm cho mình có cái trí tuệ không còn mê muội để tin tưởng những cái thứ không bao giờ có, những thứ mình gọi là thần thánh không bao giờ có, đó, tức là vô sắc giới đó. Mình tin tưởng như thứ thần thánh mà hàng bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu tỷ năm con người có, bao nhiêu triệu năm con người có, không ai gặp, không ai biết, mà mình cứ tin là ông này ông kia có, rồi mình lại lục danh sinh cầu nguyện, cái đó là vô sắc giới đó. Mình viễn ly được ba cái ý niệm đó, ba cái tâm hồn đó, ba cái kiểu nhận thức đó, thì mình ra khỏi tam giới đó. Cũng như hồi nãy tôi nói về Phật A Di Đà là coi chừng á. Phật A Di Đà coi chừng tôi sẽ biết nữa, nhưng mà tôi biết rằng tôi biết là tôi lỗ lã thôi. Tôi sẽ truy tầm ra kinh điển mà ai viết ra Đức Phật A Di Đà, ai sáng tác ra cái kiểu tu hành đó. Chứ còn cái đạo Phật Thích Ca là tôi cho rằng là đạo Phật Thích Ca không dạy như vậy được. Thế gian vô thường, cõi nước tạm bỡ, đã có cõi nước là có chiến tranh, mà Phật Di Đà là chiếm lĩnh cả một phía trời Tây. Ai ban cho Phật quyền hạn lớn như thế? Dùng vũ khí gì, binh lực gì mà mình được một cái quyền hạn lớn như thế? Và ai mình niệm tình mình rước về đó, ở trên đó là sao? Cái đó tôi biết là tôi nói cái này là nó rung rinh trời đất cơ. Bởi vì Trung Quốc đào tạo ra là từ ông Đàm Loan, rồi ông Huệ Diễn, rồi ông Đạo Xước, và dân dân dân. Là tại vì người ta đưa ra cái thuyết mạt pháp. Trước mạt pháp, Trung Quốc bị 4 lần bị đạo Phật bị loại bỏ, bị tiêu diệt 4 lần. Rồi mấy ông cho rằng là mặt pháp, cho nên mấy ông đưa ra pháp môn tu cho dễ đặng giảng sanh Cực Lạc, khỏi tu gì trơn á. Kêu tên một ông Phật vậy đó, rồi ông tự rước mình nè, lúc chết ông rước mình nè, cái đó không phải vậy đâu. Nhưng mà tôi là tại vì kinh nghiệm của tôi là kinh nghiệm người ta gọi tôi là giáo sư, là giảng sư gì đó, tôi không biết. Bởi vì tôi dạy học lâu năm lắm, mấy chục năm mà, tôi có quyền nghiên cứu chứ. Nếu tôi nghiên cứu là cái nào đúng của đạo Phật thì tôi nói theo đạo Phật, còn cái nào mà không phải Phật Thích Ca nói thì tôi không phải là đạo Phật đó thì tôi có quyền nói chứ. Cho nên là tôi nói vậy đó, rồi thì có người ta không chịu nghe đâu. Phật Thích Ca là dạy tu là không vô tướng vô nguyện, cái đường lối đó gọi là tam giải thoát môn. Ở đây tu theo đạo Phật của Đức Phật A Di Đà là 48 lời nguyện. Trời Phật ơi, nguyện dữ vậy, nguyện ba nguyện kia mà làm con không nổi, ở đó 48 lời nguyện mà nguyện hết rồi hay sao? Cho nên cái này tôi xét lại, tôi xét lại và tôi tìm cái gốc mà các vị không giáng sanh ở Cực Lạc, mà các vị tu theo Phật Thích Ca cũng có Cực Lạc. Cực Lạc là gì? Chứ cực là rất, là tột. Chứ lạc là vui, là tột vui, là rất vui, là không còn đau khổ, không còn buồn phiền, thì gọi đó là cảnh Cực Lạc. Vậy thì các vị tu ở đây tu theo kiểu Phật Thích Ca, các vị diễn ly kiến hoặc, xa lìa tư hoặc, loại bỏ hết trần sa hoặc, các vị không còn ở trong cõi dục, xa lìa ý niệm cõi dục, xa lìa cõi sắc, xa lìa cõi vô sắc, các vị vượt ra tam giới, là các vị đang ở cõi đời này mà các vị có niết bàn đấy. Mà niết bàn là cũng rất vui, là tốt vui, là không còn gì để đau khổ. Tại sao các vị chê? Đức Phật Thích Ca đã làm được việc đó. Và bây giờ từ ngày Phật Thích Ca là dương tịch rồi đó, chữ dương tịch nha, cho Phật Thích Ca mà nói Phật Thích Ca chết mà gọi là Phật Thích Ca nhập niết bàn, cái đó nói bậy rồi, cái đó mấy ông đó tu tầm bậy, nói tầm bậy không có trúng. Phật Thích Ca cái ngày chết đó thì mình gọi là chết, thì người ta nói mình nói không có văn hóa, mình không tôn trọng, thì mình mới nói là Đức Phật Thích Ca viên tịch. Còn người thường thì gọi là từ trần, gọi là qua đời, gọi là chết, gọi là tử. Còn mình tôn trọng Phật thì mình gọi là viên tịch, chứ mình đừng nói cái ngày Đức Phật Thích Ca chết đó là niết bàn, cái nói như vậy là không đúng đó. Ngay bây giờ tất cả chúng ta để tới Phật, ai cũng có quyền thọ hơn niết bàn được hết, ai cũng có quyền ở Cực Lạc ngay bây giờ được hết. Bởi vì Cực Lạc là gì? Cực Lạc là không có đau khổ, là tốt vui, là rất vui, là không có mọi nguyên nhân đau khổ. Mà cái đó cái người mà diễn ly là cái ý niệm của tam giới, là người đó là ra khỏi tam giới. Mà Phật Thích Ca thầy của chúng ta là người ở trên mặt đất này mà ra khỏi tam giới và có niết bàn. Niết bàn là tên khác của Cực Lạc đấy. Mà cái Cực Lạc này Cực Lạc cụ thể, còn các Cực Lạc mà các vị tưởng tượng ở phía mặt trời lặn đó, phía tây đó, có một cõi nước đó, là cái đó không phải, không hợp chân lý. Bởi vì có cõi nước là có ranh giới, mà có ranh giới là có xâm lăng, có chiếm cứ. Cho nên là học kinh Di Đà đó, tu cái pháp môn tịnh độ phải tu kỹ, phải học kỹ lại. Các vị hỏi tôi gì vậy thì pháp tịnh độ thì sao? Tôi cũng đã tu được đấy chứ. Nhưng mà tịnh độ mà của những ông tổ xiển người ta dạy rằng là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. cái tâm của các vị mà xa lìa ý niệm về dục giới, ý niệm sắc giới, ý niệm vô sắc giới mà xa lìa rồi, là các vị ở trên mặt đất này là các vị có tịnh độ cần lạc rồi đấy. Tâm các vị mà không còn kiến hoặc tư hoặc tịnh sao hoặc vô minh hoặc là các vị giác sanh cực lạc ngay trong lúc còn đi đứng nằm ngồi trên mặt đất này đấy. Cho nên tịnh độ của tôi nói là vậy. Di Đà của tôi giới thiệu với Phật tử gần xa là vậy. Cái biểu tôi giới thiệu các vị mà ông Phật Di Đà ở phía mặt trời lặn phần nửa vòng quả địa cầu gọi là Tây Phương. Cái đó đối với Phật Thích Ca đó là quyến hoặc là quan đường là ảo tưởng. Mà mời tôi tin cái đó tôi không tin đâu. Các vị mắng nhất chửi bới tôi thì khác gì các vị có quyền nhau mắng nhất chửi bới được, không sao hết. Mà biểu tôi tin tôi không tin. Còn đối với tôi tịnh độ là vậy đó. Phải hiểu rằng tự tâm Di Đà, tâm của mình là Phật Di Đà đây. Tâm của mình không hề có tội lỗi. Tâm của mình là có thể đón rước tất cả những ai đau khổ được hết, kéo về với cái tâm thanh tịnh đó nếu người ta bằng lòng. Mình dạy cho người ta xây dựng cõi tịnh độ ở tại nhân gian này, sống trên đời này đi đứng nằm ngồi mà vẫn sống trong cực lạc trong tịnh độ. Cái đó là nó phù hợp với cái giáo lý của Phật Thích Ca. Còn ai nói mà không trúng cái giáo lý Phật Thích Ca là tôi không chịu. Mà tôi không chịu thì các vị có mắng nhiếc, có chửi bới, có cô lập gì đó, không sao hết. Theo ý muốn. Chứ bảo tôi tin là tôi không tin. Cho nên tôi đang tìm về Đức Phật Di Đà kỹ lắm. Còn nhiều tìm nhiều bộ kinh của Trung Quốc nữa chứ không phải là tìm một bộ đâu. Nhiều bộ kinh viết tật lất. Kinh mà nó viết bà Võ Tắc Thiên là Di Lặc hả, giác sanh mà nó cũng gọi là kinh thì các vị hiểu như thế nào. Có một ông hòa thượng đó, nó xưng đó là hòa thượng đó là ông thầy. Nó viết nó tôn dương là Võ Tắc Thiên là một vị Di Lặc tái sanh. Vậy mà người ta cũng tin được. Rồi còn vấn đề dịch kinh, viết kinh, soạn kinh rồi tạo tượng Phật, tôi sẽ nói nếu tôi chưa chết. Mà tôi nói là nghe dễ ghét lắm. Mà ghét là tại vì các vị không chịu Phật Thích Ca, các vị không tin Phật Thích Ca thì các vị ghét tôi dữ lắm đó. Tôi nói là gắn liền với lời Phật Thích Ca ở trong kinh. Còn là kinh nào mà người ta gọi là kinh mà tôi dầm vô là tôi biết liền là kinh đó là kinh ngụy tạo, không phải Phật Thích Ca rồi. Phật Thích Ca là không có viết đã đành. Mà cái lời nói Phật Thích Ca bây giờ tôi nghe cái nào của Phật Thích Ca nói, tôi có thể biết. Kinh nào ngụy tạo tôi nghe tôi biết liền tức khắc. Cho nên từ từ tôi nhắc nhở nữa. Nhắc nhở về các vị thì chịu nghe, không chịu thì thôi, không sao hết. Tôi nói là mạnh đấy, nói mất cảm tình đó. Nhưng mà tu mà đòi cảm tình để cho mình vui mình mới chịu nghe thì làm sao mình nghe được cái chân lý. Giờ đó nói nhiều quá rồi đàm lên ồ vậy thôi, giờ xin ngừng ở đây rồi. Mong rằng là trung ngôn nghịch dĩ, lợi ư hành mà lương dược khổ khẩu, lợi ư bệnh ha. Tức là người xưa ta nói vậy đó, ta nói cái lời ngay là trái lỗ tai mà có thể nó có giúp ích cho việc làm, cho việc học đạo, hành đạo, chứng đạo. Cũng giống như thuốc hay đắng miệng mà nó có lợi cho cái cách trị bệnh đó. Cho người bệnh, nếu bằng lòng uống thuốc đắng miệng thì đó cũng là cái ước mơ vậy thôi. Còn kết quả kiểu nào được hay không thì tùy theo căn cơ chủng tánh và cái lý tưởng của mọi người. Lâu lâu nói là nó cũng nói dài dột nữa. nói có người nghe không bao giờ thích nổi nữa. Nhưng mà thôi thì xin chúc tất cả các vị, nếu có nghe, nên suy nghĩ để rồi mình mới lấy cái nào, mình bỏ cái nào, mình ta cần cái nào. Rất mong như thế. Xin chúc tất cả đều an lạc. A Di Đà Phật.